nhiều người á là nghe gọi điện thoại là sợ không dám nghe nữa rồi đó. Rồi nhiều người mà nghe ta đến là cái mà người ta không dám gặp mình rồi, bởi vì có người mình chứa nhiều tham quá, sân quá, si quá, rồi tập đố quá, rồi cống cao quá, rồi ngã mạn quá, cho nên lúc nào nữa là mình cũng mang cái gì, mang cái chất lượng, cái chất liệu ngã mạn, cống cao, rồi nữa là tự cao trong người mình, cho nên đến với người ta không muốn gặp nữa, cho nên mình không thể tu theo cái hạnh nữa là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát được, và mình cũng không theo tu theo được cái ông Di Lặc được. Ông Di Lặc người ta gọi là gì, là Happy Buddha, thấy không? Ông Phật Happy, tức là ông Phật làm cho người ta happy, thấy ông Phật là mình hoan hỷ. Thì bây giờ nghĩa là sau khi mình có được giá trị của thân người, sau khi mình có học được một con đường của trí tuệ, bây giờ làm thế nào để đem cái thân này làm lợi ích cho người khác, đó là happy cho người ta. Trong đó nó có ba điều: thứ nhất là thân làm, thứ hai là khẩu nói, thứ ba là ý tưởng. Làm thế nào để chuyển đạt cái hạnh phúc này cho người khác hưởng được, để nói lên cái giá trị của đời sống làm người của mình. Các vị biết rằng ngã mạn là một cái gì đó khó thấy, mình tưởng như là mình không có, nhưng mà nhiều người đi chùa lâu rồi, giống như cái chùa ở đây vậy, tôi đi chùa này biết mười mấy hai chục năm rồi, cho nên tôi biết, ai tôi cũng biết hết trơn á, và cho nên tự nhiên mình cảm thấy rằng mình là người nữa là có power, có quyền lực ở trong chùa này, cho nên thấy ai cũng làm sai hết trơn, ai cũng không có xứng đáng hết trơn, nó mới đi chùa mà biết gì, còn mình thì biết quá nhiều. Ngay đó nó tạo con người mình cái ngã mạn và làm cho người ta thấy mình là người ta đã không muốn nhìn rồi, nghe mình nói là người ta cảm thấy bất mãn rồi. Đơn giản vậy thôi, kể cả mình đi chùa mình vẫn tạo thành những cái ngã mạn của mình. Thì bây giờ các vị thử á, câu chuyện thế này, ở Mỹ người ta nói nước Mỹ là cái nước là cái bằng là có rất là nhiều kiêu mạn. Các vị cứ tưởng là người Mỹ họ có passport Mỹ, họ cũng nghĩ rằng đó là cái gì đó quyền lực mạnh nhất. Mà nếu mà chính phủ Mỹ mà giờ các vị muốn vô Mỹ là ngay cả Canada này phải xếp hàng đó, mà hàng trăm người để xin visa vô Mỹ, cho nên người Mỹ có một cái gì đó kiêu ngạo trong đó. Cho nên một cái chiến hạm của Mỹ rất là lớn, đi ở trên biển Đông bằng đêm nha, thì đang đi vậy thì cái người thuyền trưởng mới thấy ở phía trước có một cái ngọn đèn. Thì người này dòm xong nghĩ rằng đó là một cái tàu nhỏ, cho nên đánh một cái gọi là tín hiệu báo biết rằng ta đây là chiến hạm Mỹ, hãy tránh qua 45 độ, nếu không là bị động. Thì sau khi đánh đi tín hiệu đi đó, thì cái tàu kia mà có cái đèn nhỏ, nó đánh tín hiệu trả lời rằng tôi không có tránh, nếu muốn không có bị tai nạn thì xin làm ơn tránh qua 45 độ. Thì cái chiến tàu hỉ nữa nói rằng tao là chiến hạm Mỹ đó, tao không có tránh ai cả, cho nên tao không có thì giờ để tránh, mà ngươi phải tránh đi 45 độ, nếu không là bị chìm. Đánh một lần nữa, các vị biết không, cái đèn nhỏ kia nó đánh tín hiệu trả lời rằng tôi nói là tôi không có tránh, nếu mà anh nhất định tránh đựng á thì xin hẹn nhau ở địa ngục. Vì sao vậy? Vì tôi là lighthouse, tức là đèn hải đăng, chỗ này là đá ngầm, mà anh không chịu tránh anh cứ nhào vô thì xuống cái địa ngục mà tranh luận. Các vị thấy không, ngã mạn ghê gớm vậy. Cho nên tôi là chiến hạm Mỹ, tôi bự lắm, làm ơn mà tránh tôi, mà thằng kia nó tôi không tránh được, anh cứ qua 30 độ hay 45 độ thì anh khỏi. Nó không, tao là chiến hạm Mỹ, mày tránh không tránh thôi, tao cứ đi tới thì thôi, hẹn xuống địa ngục mà tranh luận chứ biết sao giờ. Tại vì sao vậy? Tôi là lighthouse, tôi là hải đăng, không tránh kịp nữa rồi. Thì các vị thấy cũng vậy, nếu mà mình muốn làm hạnh phúc cho người đời, mình vào trong chùa, ở chùa lâu thành lão làng rồi, thành nó trưởng lão rồi, tôi là trưởng lão đây á, tránh không tránh á thì ráng chịu. Nhưng mà nếu lạng hoàng, các vị biết rằng nếu mình gặp phải một sự thật thì mình phải hẹn nhau với địa ngục mà thôi. Tại vì sao vậy? Tại vì ngã mạn mình nhiều thì mình sẽ khổ đau nhiều, không ai cứu vớt mình hết. Không phải vì mình ở chùa lâu, không phải vì mình kinh nghiệm lớn mà mình có thể làm cho mình được hạnh phúc, không, không thể làm điều đó mình giải thoát. Cũng như bây giờ nếu các vị thấy rằng ở xứ này khi mình có đầy đủ tiền bạc, người ta nghĩ rằng xứ này có nhiều người nói rằng theo một cái đạo mà mạnh nhất là đạo gì, các vị không? Đạo đô la, đạo nó mạnh lắm, nói gì cũng được hết, thậm chí nói rằng có tiền mua tiên cũng được mà. Nhưng mà nếu các vị học đạo rồi, các vị hiểu đạo rồi, các vị mới thấy rằng có những cái tiền mua không có được, phải không? Tiền mua không được. Kể cả các vị thấy rằng người ta nói rằng nếu có tiền, các vị có thể mua được cái giường nhưng mà không mua được giấc ngủ. Nằm giường queen size, king size bự lắm, mênh mông vậy, nhưng mà thao thức khổ đau thì vẫn không có ngủ được. Mà ngồi đây nhiều khi nghe ông thầy cũng giảng dài quá, kiếm chỗ nào ngủ một giấc cũng vẫn ngủ được như thường, phải không? Tôi nhất thiết vậy. mới quá mệt mỏi ta chở mình đi xe, mình ngồi cũng ngủ được, tụng kinh mà ở phía trước ta tụng, ở phía sau mà mình quá mệt thì mình cũng vẫn ngủ được. Cho nên có tiền thì mua được giường rộng, giường tốt, nhưng mà không mua được giấc giấc ngủ. Có tiền các vị có thể mua nhà được, nhưng mà không mua được gia đình. Gia đình là một sự hòa hợp, một sự hiểu biết, một sự thương yêu. Mình có thể mua một cái nhà 1 triệu, nhưng mà không thể đoàn tụ gia đình nếu mình sống không có hiểu biết. Có tiền các vị có thể mua được thức ăn ngon, nhưng mà không mua được khẩu vị của mình. Cho nên bữa nào mình bệnh hoạn, các vị cứ thử coi, thấy đồ ăn ngon nhưng mà không thèm ăn. Tiền thì mua được đồ ăn nhưng mà không mua được khẩu vị của mình, thấy không? Có tiền các vị có thể mua được đồ trang sức, nhưng mà không mua được cái đẹp. Cho nên có nhiều người trang sức nhiều quá, trời ơi, vẽ dòm không biết con gì hết trơn, màu xanh màu đỏ màu vàng đủ thứ hết trơn, vẽ càng nhiều thì càng rối rắm. Cái đẹp là người ta nói rằng cái đẹp là cái tự nhiên, là cái nature, tức là cái thiên nhiên, và đồng thời là cái nết của nó nữa mới nói lên cái đẹp, phải không? Chứ đâu phải là, cho nên trẻ con bây giờ, thế hệ mới giờ, có nhiều đứa trẻ nó không cần phải nhiều trang sức mà nó vẫn đẹp như thường. Nhất là cái đẹp của cái lòng trong sạch của nó mới là cái đẹp của nó. Cho nên cái đẹp có thể mua đồ trang sức mà không mua được cái đẹp. Tiền nói vậy, tiền các vị có thể mua được sự hào nhoáng, có thể ngồi xe là xe Mercedes, BMW, xe là Lexus, xe gì cũng ngon lành, cũng có thể ngồi được hết, có tiền mua được hết, nhưng mà không mua được cái văn hóa của mình, không mua được trình độ sống của mình. Cho nên nếu mà cái mình đi xe Mercedes mà mình nghĩa là vừa chạy mà vừa phun nước miếng ra ngoài là người đó vẫn không có văn hóa đó. Rồi nghĩa là đi xe Mercedes mà cái phần kiếm chỗ nào trống không có ai thì ngừng lại đi tiểu thì người đó là càng tệ hơn nữa, phải không? Ngồi xe đẹp nhưng mà con người mình không đẹp là vì không có văn hóa. Cho nên tiền nó là nó vậy đó, tiền các vị có thể mua được sự hào nhoáng, phải không? Mình thấy mà mặc bộ đồ đẹp, mình thấy nghĩa là mang giày nghĩa là ngon lành, giày hiệu đàng hoàng, nhưng mình đi mình dậm chân người ta không biết xin lỗi thì người đó vẫn không có văn hóa như thường. Cho nên tiền có thể mua được hào nhoáng nhưng không mua được trình độ văn hóa, tức là lối sống mình, tức là level. Tiền có thể mua được gì? Mua được sách vở nhưng không mua được trí khôn. Nhiều người mua sắm là cả tủ sách, 2 tủ sách, nhưng mà chữ nhất cũng không biết nữa. Tại sao vậy? Thì trí khôn là cần phải có một sự học hỏi, cần phải lắng nghe. Còn sách mình mua mình để nói cho ta biết, nghĩa là dở cái nhà thế, tôi có cả một thư viện nhưng mà tôi không biết đọc chữ nào đó. Có lợi ích không? Không có lợi ích. Tiền mua được sách vở nhưng không mua được trí khôn, điều đó rất là rõ ràng, không? Và nếu tiền á, các vị có thể mua được gì? Thậm chí ở trong chùa các vị có thể mua được tôn giáo nữa mà. Người ta giàu có, người ta có thể mua được uy tín trong chùa, có thể mua được địa vị trong chùa, có thể mua được chức hội trưởng trong chùa, nhưng không mua được sự giải thoát, không mua được sự cứu rỗi của linh hồn. Các vị vô chùa người ta nói rằng bà đó đi chùa lâu lắm, bà lớn lắm, bà có uy quyền lắm, bà có tiếng nói, bà là power lắm, bởi vì bà đã đóng góp trong chùa này nhiều, nhưng mà không phải là bà giải thoát được đâu, phải không? Không phải là khi bà chết đi là Chúa cứu rỗi ở đâu. Tại vì sao vậy? Tại vì tiền của bà không mua được sự cứu rỗi linh hồn của bà. Rất là đơn giản vậy thôi. Thấy một hơi kể các vị nghe, tiền có mạnh không? Mạnh chứ, nhưng mạnh ở chỗ nào mới được? Tiền xài đúng thì tiền hiền như Phật, mà bạc xài lầm thì bạc ác hơn ma. Nếu tiền mà mình xài sai lầm thì bạc ác hơn ma. Phật ma cũng tại người ta, cái tiền bạc nó vốn là vô tri, không có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà phải biết sử dụng đúng đồng tiền. Đồng tiền mình sẽ giúp đỡ kẻ khác, đồng tiền là cứu khổ, cứu đói, thì đồng tiền đó là đồng tiền có giá trị. Còn nếu bám chặt đồng tiền trở thành nô lệ cho đồng tiền thì người đó tự mình không có giải thoát cho mình mà còn làm khổ đau cho kẻ khác. Thì như vậy các vị thấy rằng cái bước thứ hai đó, mình thấy rằng do cái nhận thức của mình mà mình biết được vậy. Giống như thầy nói rằng thầy đến đây cũng vậy, ở một cái ngôn ngữ đó các vị thấy rằng các vị có passport, các vị có thể đi mọi nơi. Nếu mà mình có một cái passport, mình go everywhere, nhưng mà từ hai chỗ là thiên đường và cực lạc, không đi được. Hai cái chỗ đó không có dùng passport mà phải dùng tự nhân cách, là đạo đức, cách tu hành của mình thì mình mới về được thiên đường. Mà mình phải sống thế nào, mình tu thế nào, mình mới về được cực lạc. Chứ không phải là người ta đòi passport mình đâu. Tới đó mấy cái vị giữ cửa hoặc Phật không có hỏi là tới đây có passport mà vô nhập cảnh cực lạc không? Có ai hỏi không? Khi các vị về tịnh độ, ta không hỏi rằng có passport Canada không? Không hỏi. Ta chỉ hỏi rằng mình có đủ tín tâm và đồng thời nhất tâm bất loạn thì mình vào được cảnh giới của Phật, chứ không có hỏi passport nữa. Thì các vị cứ suy nghĩ vậy. Cho nên có những cái quyền lực, có những cái sức mạnh mình biết mình đem lại lợi ích cho người người khác. Nhưng mà nếu mình sai lầm thì mình sẽ làm khổ cho mình thôi. Cho nên các vị biết là trong một cái trọn vẹn của cuộc sống mình có thể làm lợi ích rất là nhiều người. Nhưng mà nếu mình hiểu mình sai lầm á, mình không biết là trong cuộc sống mình nó thời gian nó rất là ngắn ngủi. Chúng thầy nói là các vị thấy rằng có nhiều người qua đây mới đó, thấp thoáng là đã 20-30 năm rồi, thời gian rất là nhanh. Làm thế nào để mình biết sắp xếp thời gian quý giá và tạo thành cái thân người này nó có một giá trị? Bây giờ người ta mới thí dụ vậy. Ta nói rằng ông kia ông nói rằng mình để một cái keo lớn trên ở trên bàn, xong rồi ông móc trong túi ra là có những viên đá bự bự bằng cái bàn tay như trái banh này nè. Ông bỏ vô, ông bỏ cho đầy cái viên đá đó, xong rồi ông ém lại, ông hỏi những người xung quanh, ông hỏi cái chậu này đã đầy chưa? Ta nói đầy rồi, để nhét không được nữa. Ông nói chưa. Ông mới móc túi ra một cái túi khác ra, ông mới bỏ vào nó những viên bi, những viên sỏi. Thì những viên sỏi nó chạy theo mấy cái lỗ, nó chen đầy hết trơn. Thì ông chặn tay lại, ông thấy không còn chỗ nào viên sỏi được. Ông hỏi có đầy chưa? Bây giờ ta kinh nghiệm nó chắc chưa đầy đâu. Ông nói đúng. Dĩ nhiên làm sao đầy được. Rồi các vị biết không, ông móc một cái túi thứ ba nữa, ông mới đổ cát. Đó, cát nó mới chạy vòng, nó chui mấy cái lỗ, nó chui cho đầy cái đó. Ông đập cho nó đầy cả cái keo đó. Ông hỏi đầy chưa? Nó nói giờ cát nhỏ có đầy rồi. Chưa đâu, mà lấy đi nữa. Ông lấy đi nữa, ông đổ vô nữa. Khi mà lấy nước nó đầy, thường đập cái tay bình hỏi đầy chưa. Giờ không nói nữa, ai cũng biết rồi nó đầy hay không. Thì ông hỏi rằng cái biểu tượng này để mục đích làm gì, cái gì biết không? Ta nói rằng là nếu như vậy là trong mỗi ngày tháng mình phải biết cách sắp xếp thời gian. Nhưng mà không, ông nói không phải là cách sắp xếp thời gian, mà ông muốn nói chúng ta biết một điều rằng nếu mình không biết để những viên đá cuội lớn vô trước thì mình không có cơ hội bỏ nó vào nữa. Nghĩa là trong đời của chúng ta mỗi ngày thì chúng ta phải, trong đời chúng ta cái gì là viên đá lớn? Là sức khỏe, là tinh thần, là gia đình, là cha, là mẹ, là vợ, là chồng. Những người nào mà quan trọng nhất, nếu mình không biết sắp xếp, không biết sử dụng đúng á, mình bỏ những cái duyên mình phí phạm bằng cách là đổ cát vô trước thì những cái này không có vào được trong đời sống của mình. Đó, nói một cách như vậy đó. Nếu mình không biết nhận định đúng việc nào mình làm và tốt đẹp á, thì mình đánh đứt mi rất nhiều việc quý giá. Đến khi mình hiểu ra mình muốn bỏ vô nữa đó thì cũng không có bỏ vào được. Thì cuộc sống các vị bây giờ mình cứ suy nghĩ, mình đã có thân người là quý rồi. Cái thứ hai nữa là sức khỏe của mình. Cái thứ ba nữa là đời sống gắn bó là giữa quan hệ giữa cha mẹ với vợ chồng. Chứ có những cái chuyện nhiều khi mình nói rằng tôi trong nhà tôi không cần đâu, tôi phải lo ngoài đường, tôi phải lo trong chùa, tôi phải lo này kia. Nhưng mà nếu mình cứ lo trong chùa mình bỏ mẹ mình không có ăn, mình bỏ là vợ mình bị cô đơn khổ đau, bỏ con mình không có người dìu dắt để nó đi theo trẻ con hư hỏng, là coi như là mình đã bỏ sai lầm những viên đá vào trong keo của mình. Trong keo của mình phải bỏ những viên đá nào mình biết rằng nó quan trọng nhất và nó ảnh hưởng gần nhất ở cuộc đời của mình. Rồi kế đến mình mới làm tới những việc gì có lợi cho chúng sanh đó. Cho nên cái việc kế bên cạnh mà mình làm không lợi được thì làm sao mình làm lợi cho người khác được. Đó, nguyên tắc là học Phật mình sẽ biết rằng cái thứ ba là sử dụng thân này một cách chính xác, thời gian một cách chính xác để làm lợi mình và lợi người. Đó, các vị thấy rất là rõ ràng. Cho nên mình có một mẹ già là một hạnh phúc của mình, là mình thấy rằng mẹ già của tôi là một việc quan trọng nhất, là mình phải bỏ viên đá đó đầu tiên trong một ngày. Kế đến là ông xã tôi, bà xã tôi, làm ơn để ông vô ngay chỗ đào đàng hoàng. Nếu không một lát nữa ông không có chỗ chui vô, vì khi ông đi làm về mà ông làm về ông nghe nói vợ ông đi chùa rồi, cơm nhà thì không nấu, hạnh phúc gia đình thì sẽ đổ vỡ, cho nên nồi cơm sẽ bị bể làm hai. Đó, có nghĩa là chúng ta không biết sử dụng đời thời gian, có nghĩa là chúng ta không biết sử dụng và làm cho cuộc sống chúng ta có hạnh phúc. Đó, rất là đơn giản vậy thôi. Thành ra bây giờ các vị thấy không? Rồi đồng thời làm cái gì đó mình sẽ làm một cách rất là trọn vẹn. Mình tin Phật thì mình cũng phải làm nghe theo lời Phật là con đường của tuệ tri, chứ không phải chỉ có tin mà thôi. Bây giờ thầy kể một câu chuyện các vị nghe rồi chúng ta sẽ tóm lại. Các vị đói bụng chưa? Đói bụng chưa? Chưa mà thấy sư chú ngồi chắc đói bụng rồi. Tại vì gần tới giờ ăn cơm, quá giờ ăn cơm. Nhưng mà thầy sẽ tóm lại từ từ để các vị thấy rằng chúng ta sẽ có một cái nhận định làm thế nào để đời sống làm người có giá trị của nó. Thì người ta nói rằng ở bên Mỹ á, Có một ông kia rằng ổng sống từ nhỏ tới lớn tới già ổng gần chết, nhưng mà ổng nói rằng ổng thấy là người ta tin theo đạo Phật rất là nhiều, nhất là Phật tử mình, nhưng mà ổng nói là ổng không có tin Phật. I don't believe Buddha, tôi không có tin Phật. Thành ra các vị biết rằng ổng nói là tại sao tôi tin Phật, nhưng bây giờ tôi nghèo nè. Bây giờ nếu tôi muốn giàu, nếu Phật có thể làm tôi giàu được không? Thành ra vì vậy trước khi ổng sắp chết, các vị biết không, ổng viết một cái thơ, ổng gửi rằng tu Buddha, gửi cho ông Phật. Gửi thế nào? Tôi không tin ông cho đến ngày tôi sắp chết. Bây giờ tôi sắp chết rồi, tôi không có đồ ăn, tôi đói khổ lắm. Nhưng mà nếu quả thật ông có thật thì ông thử cho tôi 100 đô đi. Gửi. Ông gửi tu Buddha, người ta không biết gửi đi đâu trơn. Ông bỏ bưu điện nó dòm tu Buddha đó thôi, đem đại vô chùa. Buddha là chỗ mà người ta thờ ông Phật ở trong chùa chứ đâu giờ. Cho nên gửi vô chùa. Gửi vô chùa rồi ông thầy trụ trì mới mở ra nói trời ơi, tự nhiên gửi tu Buddha mà xin đâm đây nè. Mới đưa cho Phật tử coi, mà nghe nó ông sắp chết rồi, ông không tin Phật. Rồi nó thôi, bây giờ các Phật tử làm cho tội nghiệp ổng, thôi cho ổng trăm đi để cho ổng có thể là ổng tin Phật cũng được. Cho nên á, người cho 5 đồng, 2 đồng, 3 đồng vậy, cuối cùng mới gom được 85 đồng. 85 đồng xong bỏ bao thơ gửi lại cho ổng. Các người biết không, ổng được cái bao thơ cũng mừng lắm. Vậy là có Buddha sao? Mở ra ổng thấy, ổng thấy rằng trong đó có 85 đồng. Ổng mới gửi tiếp ra thứ hai, ổng nói rằng không biết là thật sự là ông Buddha hà tiện hay là người bưu điện lấy của tôi 15 đồng. Các vị thấy không? Coi như mình làm phước, mà làm phước không trọn vẹn thì sẽ tạo thành người ta nghi ngờ. Thành ra bây giờ lẽ ra, ví dụ giờ khi bỏ thơ vậy thì nếu là thầy trụ trì, là mình ông thầy, mình thấy rằng Phật tử họ có 15 đồng, thiếu bỏ 85 đồng, thiếu 15 đồng, mình làm thầy trụ trì mình cũng có thể bỏ ra 15 đồng, bởi vì tiền người ta cúng mình là tiền của Phật tử, mình bỏ vô 15 đồng thì mình gửi cho người ta có một đức tin trọn vẹn, và đồng thời mình sẽ làm một công đức rất là trọn vẹn. Người ta tin Phật trọn vẹn mà mình làm phước trọn vẹn. Còn mình cứ hà tiện, còn thiếu 15 đồng sẽ làm người ta mất luôn niềm tin, nghi luôn ông Phật của mình. Đó, ông Phật đó là ông Phật của mình đó. Ông Phật là ông Buddha đó. Ông Buddha này, ổng cho tôi có 85 đồng à. Như vậy là ông Phật tại sao là tôi tin ngày mà tới 100 đồng ngày cũng không cho tôi đủ rồi sao? Như vậy làm sao tôi tin được? Phải không? Cho nên các vị thấy không? Mỗi lần mình làm phước hay chùa, cúng chùa này kia như vậy, cứ rút ra, rút vô, tiền lớn không đếm, cứ tính tiền nhỏ, nó cứ lộn xộn hoài, cuối cùng nó thiếu 15 đồng. Mà các vị chỉ biết thiếu 15 đồng là sao không? Thiếu 15 đồng là đời sau, nhất thất nhân thân, vạn kiếp luân hồi. Mình sinh ra con người mình nó thiếu hết một chút, phải tốn 15 đồng để làm đẹp mà làm không có nổi. Tại vì nó đã lỡ thiếu rồi, nó thiếu chiều cao rồi, 15 đồng không có kéo cái giò mình cao hơn được. Thấy không? Mình có thể mua đôi giày mang thêm cao, nhưng mà đôi giày đó là đôi giày giả mà thôi. Tức là tự cao, tự mình làm cao, cái thực chất mình không có cao. Thành ra thay vì làm phước một cách viên mãn á, thì mình phải nhớ rằng bất cứ một hành động nào, dù nhỏ dù lớn, mình cũng phải cẩn trọng. Bởi vì mình làm hạnh phúc cho người, có nghĩa là mình làm hạnh phúc cho mình. Cho nên các vị thấy không, nếu kể cả một ông thầy ở chùa mà khi Phật tử họ làm thiếu vậy thì thầy cũng phải làm thiếu, chứ đâu phải là thầy ở trong chùa rằng người ta bỏ 85 đồng mà 15 đồng nó tôi không bỏ, mặc dù tôi có tiền, tiền là tiền của tôi, thì thầy cũng sẽ thiếu luôn cả 85 đồng. Thấy chưa? Thầy bỏ vô 15 đồng tức là tất cả mọi người đều trọn vẹn. Người chưa có niềm tin sẽ có niềm tin trọn vẹn, và chính mình cũng có một niềm quan nghĩ trọn vẹn. Bởi vì mình làm cho một người sắp chết hiểu rằng có Phật ở trong đời. Nhưng mà rất tiếc là khi thiếu 15 đồng ông trả lời, ông gửi cái thơ là ông gửi tiếp tục tu Buddha nữa. Tu Buddha là không biết Buddha hà tiện cho tu 85 đồng hay là mấy thằng cha bưu điện lấy của tôi hết 15 đồng. Không biết giờ ai trả lời đây, không biết Buddha có trả lời không. Chắc chắn Phật sẽ không nói rằng ta không có hà tiện 15 đồng, mà chuyện đó là tại vì đệ tử của ta đó. Đệ tử của ta gì, nó làm mà nó còn cứ rứt đi rứt lại, thành ra vì vậy cứ rút ra rút vô, vì vậy nó không hết lòng, cho nên tâm nguyện không trọn vẹn. Đời sau và đời khác nữa, khi nó sinh ra đời, nó cũng sẽ không được trọn vẹn niềm quan hỷ. Và đó là bài học mà chúng ta phải suy nghĩ, phải không? Thành ra như vậy là ở trong đời này chúng ta có thể làm hạnh phúc cho người khác bằng một việc làm rất là nhỏ. Các vị nghe câu chuyện đó giống như là câu chuyện không có thật, nhưng mà nó bàn bạc suốt đời, nó luôn luôn có mặt trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta không có gì để than vãn cả. Các vị cứ nhớ rằng sau khi hôm nay các vị về nhà rồi, các vị bước vô nhà nói rằng I never complain again. Đó, cái thứ nhất là các vị thấy là mình rất là khỏe. Nói rằng từ bữa tôi đi vô chùa Chân Quang rồi, tôi về rồi là tôi nói một câu là I never complain again. tôi sẽ không có complain nữa. Nhưng mà nói một lần là làm, là không complain tức là không làm, chứ phải cứ nói hoài. Không, nói hoài tức là trở thành complainer again, phải không? Hãy nói hoài thì mình cứ nói hoài cái câu nói đó thì mình sẽ tiếp tục complain, thấy không? Cơm gì mà giờ này chưa có, cơm gì nấu không chín, cơm thì nấu nhão, gạo không ngon, đồ ăn là mặn, cứ cái gì mình cũng complain được hết, thì sẽ làm tự mình rắc rối, tự mình khổ mà thôi. Cho nên nếu một lúc nào đó ai họ nấu đồ ăn mà hơi lạc chút thì bỏ thêm chút muối, phải không? Giống như tôi nói ở gia đình mình mà, hãy chồng hơn thì vợ bớt, bớt lời, cơm sôi bớt lửa thì cả đời không khê. Chuyện nó quá dễ dàng thôi, phải không? Nếu mà bà nói nhiều hơn thì thôi tôi để cho bà nói, mà ông nói nhiều hơn thì tôi nhường lại cho ông nói lát mệt thì kiếm nước uống thôi, phải không? Chứ đâu có gì đâu, mà tại vì mình không fit được, không adjust được, tức là mình không học Phật được, và mình không thấy giá trị của đời sống làm người. Có ba nhân tố, thân này có thể làm cho chúng ta, tạo cho chúng ta một bước ngày mai trong đời sau hạnh phúc và tốt đẹp. Thứ hai nữa là thân này, khi chúng ta có thân này, chúng ta có khả năng học Phật để chúng ta giải thoát, và sau khi giải thoát chúng ta có thể lấy thân này mà làm lợi ích cho nhiều người khác, tức là chúng ta có hạnh phúc vì chúng ta có ba yếu tố căn bản đó. Cho nên có những con chim, có những con này con kia, nó có nhiều khả năng, nó có thể bay cao được, nó có thể tìm thức ăn được, nhưng mà nó không có được cái hạnh phúc rằng quyết định lần đời sau nó sẽ làm gì. Nó không có hạnh phúc rằng làm lợi ích cho đồng loại của nó. Nó không có hạnh phúc rằng học Phật để được giải thoát cho tự thân của nó. Các vị thấy không? Cho nên con cọp, con sư tử, con gấu, con chó, con mèo, con gì cũng có những cái năng lực riêng của nó, nhưng nó không bằng con người. Con người thì có những cái hạnh phúc rất là tối cao, có thể quyết định được vận mệnh của mình trong đời sau, có thể quyết định được hạnh phúc của mình trong hiện tại, và có thể làm đem hạnh phúc này mà giúp đỡ cho người khác. Đó, chúng ta rất là hạnh phúc vì chúng ta có được thân người, nhưng mà nếu mình coi thường, nếu mình không biết bảo vệ, nếu mình biết tôn trọng thì mình sẽ phá hoại con người của mình. Chẳng hạn ví dụ mình hút thuốc nhiều quá cũng sẽ tự hại thân mình, uống rượu nhiều quá cũng sẽ tự đốt cháy mình, và phiền não nhiều quá thì tự mình làm mặt mình nhiều mụn vậy thôi. Không ai bắt mình đâu. Còn mình u sầu nhiều quá thì mặt mình sẽ có nhiều nếp nhăn, sao bây giờ coi lại sao mà mặt tôi nhiều đường hẻm như vậy. Rồi ráng kiếm đồ trét, nhưng thiệt ra trét cũng đâu có hết đâu, không trét thì chỉ giả dối che người khác thôi, nhưng trong lòng mình biết rằng hôm nay đường hẻm rồi nó chạy đầy mặt tôi, tại sao tôi lo âu nhiều quá, tôi rầu rĩ nhiều quá, tôi khổ tâm nhiều quá, không tự mình quyết định điều đó chứ không ai cả. Và khi mình biết được giá trị của mình rồi thì mình có nhiều con đường để làm cho mình đạt được hạnh phúc. Cho nên các vị biết là khi mình lo âu nhiều quá mình tự mình làm khổ, không? Thầy muốn các Phật tử là học Phật xong, nghe xong giá trị làm người, nghe xong cách mình có thể làm lợi cho đời, quẳng gánh lo đi thì đời mình hạnh phúc. Cho nên người ta rầu rĩ quá sẽ làm cho người ta khổ đau. Cho nên nhiều khi mình nói rầu quá tới thúi ruột lận, rầu mà thúi ruột, mà mai thúi ruột mà còn ém tổng như bay ra người ta thì người ta chịu không nổi. Vì sao vậy? Vì cái thúi ruột của mình sẽ làm lây người khác, họ thấy mình là họ không dám lại gần. Vì sao vậy? Là thúi thì đâu có ai muốn đâu, phải không? Trở thành ung thư. Kết luận được chưa? Kết luận để ăn cơm được rồi, phải không? Hay là muốn nghe một chuyện nữa? À, nghe chuyện nữa. Sư chủ ơi, nghe chuyện nữa nghe. À, có một anh kia buổi sáng ảnh đi ra vườn, ảnh đến đi thì bất ngờ ảnh gặp thần chết trong hồi nãy, mang một cái lưỡi hái, giật mình nói: thưa ngài, đi đâu mà sớm vậy? Nói: bữa nay là tính đi vô cái thành phố Vancouver này. Trời ơi, ngài vô thành phố làm gì vậy? Hôm nay ta sẽ lấy đi 100 người, tức là ông cắt nhẹ nhàng 100 người trong thành phố này. Ông đừng nghe, ông sợ quá. Ông nói: thưa ngài, tại sao vậy? Nó tại vì 100 người đã đến thời rồi, đến lúc rồi, cho nên ta sẽ lấy mạng của họ. Rồi ông nói rồi ông đi. Mà ông nói rằng trưa nay mới có kết quả. Thật ra anh này nghe vậy sợ quá, chạy lấy xe chạy vô trong xóm, chạy vô trong Vancouver, đi kiếm hết bà con, đi kiếm hết mọi người quen biết, thông báo rằng tôi mới gặp thần chết hồi sáng nay. Ông nói rằng trưa nay ông sẽ lấy 100 người ở trong cái thành phố này, cho nên bà con biết thôi, làm ơn đừng ra đường, lại xe đụng, đừng có đi bậy bạ, có khi bị đạn trúng, cho nên đừng có gì hết, bởi vì có thể chết bất tử. Vậy chứ bây giờ ông nói vậy, bây giờ tôi phải làm gì? Vô trong giường nằm trùm lên lại, trời lạnh nữa chắc chắn, chứ còn đi ra ngoài thì không biết tay bay nghĩa là quả gửi, nguy hiểm lắm. ông nói hết cả làng xong ông về, ông mau ông chui vô trong mình, ông trùm lại cho tới chiều 4 giờ chiều ông đi ra, ông nghe từ đầu, từ phương đông tới phương tây, từ số 1 này tới số 560 là chết tùm lum đủ chuyện chết hơn. Ông nói trời ơi, hỏi con số chết lên tới gần cả ngàn người. Ông nói trời ơi sao mà ghê gớm vậy, buồn quá. Ông mới đi ra tới sau vườn, ông gặp thằng chết nữa. Mà thằng chết hồi sáng cũng đi ngang qua vườn ổng, bây giờ ông thằng chết đi ngang vườn ổng, nói rằng tôi nói thiệt với ngài đó, tôi rất sợ ngài nhưng mà tôi không phục ngài. Hỏi tại sao vậy? Nó hồi sáng ngày gặp tôi, ngài nói là ngài vô trong thành phố này, ngài lấy đi 100 người, mà bây giờ tôi đã nghe tin tức, tôi biết được là trong thành phố này chết gần cả ngàn người, ngài biết không? Thì thằng chết nói đâu phải ta không giữ uy tín. Nó ngài giữ uy tín gì, ngài nói là lấy 100 mà ngài làm tới cà lâm tới 10 như vậy. Nó ta không cà lâm, ta không phải cà lâm, ta chỉ lấy có 100 người ta muốn lấy thôi, còn lại 900 người kia là tại vì họ lo quá, họ nghe ngươi nói họ sợ họ chết. À, họ nghe ngươi thông báo họ sợ quá rồi họ bị nghĩa là cái bằng tim ách tắc đủ thứ hết trơn á đó. Rồi họ quá quýnh quá rồi lái xe mà sợ quá kiếm chỗ trốn cho nên họ bị tai nạn. Cho ta lấy có 100 người thôi, ta lấy 100 người nhưng mà vì quá lo sợ cái là too worry mà họ chết tới 900 người, đó là lỗi của ngươi. Ta chưa lấy mà ngươi đã làm cho họ đi trước rồi. Các vị thấy vậy đó, câu chuyện đó có vẻ câu chuyện vui không? Nhưng mà cũng vậy đó. Cho nên trong thành phố mình đó, mỗi ngày có rất nhiều người bị bệnh tim, bị sốc, bị đủ thứ hết trơn á. Nó như là cái bằng bị nó là bị rớt tóc cũng chết, rồi nó là bị phiền não cũng chết, bị đủ thứ. Cho nên do đó nghĩa là thay đổi tâm lý, nghĩa là quá nhanh đi nữa thì mình sẽ không chịu đựng nổi. Cho nên đôi khi thần chết chưa kiếm mình, nhưng vì mình quá lo âu, quá rầu rĩ, tôi rầu quá mà chết sớm vậy thôi. Thấy không, rầu quá mà chết sớm thì thôi. Thì là chính vì đó, không phải vì thằng chết lấy mình, nhưng mà chính vì tự mình kết liễu đời mình. Thành ra thầy tóm lại ở đây chứ không có nói nữa. Lý do sao? Lý do rằng chúng ta khi hiểu được đời sống làm người là quý giá, nhân thân của chúng ta đã được là quý giá. Thứ hai nữa là chúng ta đã có cơ hội, nghĩa là cái bằng lý đạo năng dân, chúng ta nghe được đạo. Và thứ ba nữa, chúng ta có thiện duyên gặp được bạn hữu tri thức ủng hộ giúp đỡ mình tu hành, là thiện duyên năng ngộ. Chúng ta chỉ còn một con đường duy nhất là Phật quốc năng sanh. Nhưng mà tịnh độ là do tâm của chúng ta. Tâm định tức là tịnh, tịnh độ, Phật độ tịnh, thân khẩu ý, các vị sống một đời sống tốt đẹp thì dĩ nhiên không cần bát bo mà các vị vẫn có khả năng tới được tịnh độ. Đó. Thì như vậy thầy tóm lại buổi nói chuyện hôm nay, tức là nhân chuyến nghĩa là viếng thăm Vancouver và gặp các Phật tử lần thứ hai ở chùa Chân Quang, và xin gửi đến các vị một cái đề tài rất là nhỏ là giá trị của đời sống làm người. Và mong rằng tất cả các Phật tử của mặt hôm nay, dù già dù trẻ, cũng sẽ nhận thấy rằng mình rất là hạnh phúc khi được có thân làm người, rất hạnh phúc khi được lắng nghe chánh pháp, rất hạnh phúc khi có những bạn hữu tri thức, và rất hạnh phúc khi biết mình có phương pháp tu tập để cuối cùng mình có thể trở về được cảnh giới của Phật là an lành. Thì thầy cũng xin được cầu nguyện ở đây không nghĩa là cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho các Phật tử có một trí tuệ để tự mình hướng dẫn hướng đi của mình, tự mình làm những hành nghiệp tốt đẹp của mình, và cuối cùng thành đạt những sở cầu sở nguyện qua cái phước báo mà mình làm được cho mình và cho mọi người chung quanh. Xin chúc các Phật tử thân tâm an tịnh và tinh tấn tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mời các Phật tử chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng càm đệ tử và chúng sanh đều trọn thành. Mình ăn xong mình vẫn tốt. Bây giờ thầy nói tiếp cho các Phật tử nghe về cái tư duy về Quan Thế Âm. Cái Quan Thế Âm á là hôm đó thầy có nói chuyện một bài ở dưới Nam Cali đó, rất là hay. Nhưng mà dĩ nhiên bây giờ nói không hết được. Bây giờ nói thì chỉ nói một vài cái khía cạnh thôi. Thấy không? Nói một vài khía cạnh các vị nghe về Quan Thế Âm thôi. Quan Thế Âm về cái vị trí của ngài, và cái nói một cách khác là chức năng của ngài á. Thì các vị biết rằng cái đầu tiên khi các vị muốn học hay muốn hiểu về những cái vị Bồ Tát á, hay những Đức Phật á, thì các Phật tử nhớ là vấn đề đây là một cái thầy nói ngắn mà quan trọng lắm, là cái người học Phật đầu tiên là trước khi nắm một quyển kinh á, hay là trước khi học Phật á, là mình phải biết hai vấn đề. Có những cái khi bắt đầu mình đọc quyển kinh, bắt đầu mình đọc lúc nào mà mình thấy những cái gì á mà nó liên hệ đến cuộc sống bình thường giống như là Đức Phật thuyết pháp ở đâu, có bao nhiêu người nghe, ở tại cái thành phố nào, có mấy người tên gì đó ở tại Ấn Độ đó. Cái đó người ta gọi là tích môn. Tích môn tức là liên hệ đến cái gì, cái vết tích, cái sự tích, cái lịch sử, gọi là tích môn. Đó là Đức Phật đang nói ở Ấn Độ và câu chuyện nó xảy ra ở Ấn Độ. Thấy không? Rồi khi mà các Phật tử đọc một lát nữa, bắt đầu Đức Phật nữa là nói tới cái giai đoạn mà Đức Phật chuyển pháp luân, chuyển nữa là bắt đầu phóng hào quang lên mười phương thế giới. Bắt đầu nữa là cái lông trắng giữa chặng mài của Đức Phật bắt đầu phóng ánh sáng tới trời sắc cứu cánh, rồi thấu tới địa ngục A Tỳ, rồi bắt đầu Đức Phật phóng lưỡi rộng dài, nghĩa là cái bằng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, tức là lưỡi dài lên tới nghĩa là cõi tam thiên. Muốn nói là cái lời nói Đức Phật không có hư vọng, thì ngay lúc đó là các vị Phật tử biết rằng mình đang bước vào cái thế giới thứ hai, là thế giới của bản môn. Hai cái môn là cửa, tích là lịch sử, là dấu tích, là muốn nói là cái hiện thực á, tức là hiện tại đang nói các Phật tử đây, hiện tại là mình đang nói là cái tích môn. Rồi bắt đầu khi thầy nói tới là lúc mà ông cố của thầy á, ổng cao tới 3.5 feet á, là các vị biết rằng cái này là thế giới của bản môn. Môn là cửa, tức là bổn bản, có nghĩa là gốc, là muốn nói một thế giới mà nó vượt qua cái thực của cuộc sống, nhưng mà nó vượt qua cái tầm nhận thức của hiện tại của mình nữa, là cái đó nó thuộc về bản môn. Như vậy khi mà Đức Phật đang nói mình có một Đức Phật Thích Ca, và Đức Phật nói rằng trong tương lai sẽ có Đức Phật ra đời hiệu là Di Lặc, quá khứ ta có một Đức Phật phát lời thệ 48 lời thệ nguyện, Đức Phật tên là A Di Di Đà, và Đức Phật A Di Đà trong đó có những Bồ Tát, đó một Bồ Tát tên là Quang Thế Âm, có một Bồ Tát nữa tên là Văn Thù Sư Lợi, có một Bồ Tát nữa là Phổ Hiền, đó những vị đó, và có những Bồ Tát tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát, tức là Bồ Tát mà ai thấy cũng thích hết á. Nhất Thiết Chúng Sanh tức là tất cả chúng sanh, Hỷ Kiến tức là hỷ, tức là quan hỷ kiến là thấy, mà Bồ Tát ai thấy cũng thích hết trơn á. À, thì tất cả những cái đó nó liên hệ đến một là bản môn, thứ hai nữa là muốn nói tới những cái hạnh tu, những cái pháp tu, những cái nguyện lực để tu, mình gọi là những cái thực tập, mà nó không phải là cái tích môn, là không phải cái hiện tại. Đức Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát nằm ở trong bản môn. Đó, các Phật tử phải nhớ vậy. Tại vì sao vậy? Vì Đức Quan Thế Âm không có một lịch sử trong cái lịch sử của Đức Phật Thích Ca. À, khi nói tới kinh Pháp Hoa mà nói tới cái phần thứ 20, phẩm thứ 25 á, thì các vị thấy là Quan Thế Âm Bồ Tát, bây giờ mình đọc là phổ môn phẩm. Tức là cái phẩm đó gọi là phổ môn, phổ là phổ biến, môn là cửa, cái cửa đó là mở rộng cho tất cả chúng sanh. Mà cái mà tất cả chúng sanh là cái nhu cầu của tất cả chúng sanh là gì? Là nhu cầu của cứu khổ, cứu nạn, nhu cầu của thương yêu. Ai cũng muốn được cứu khổ hết, ai cũng muốn có thương yêu hết, cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm là người đại diện cho tình thương yêu và sự cứu khổ, cho nên gọi là phổ môn. Đó, cho nên cái cửa đó là mở ra là ai cũng vào được, trong nhà ai cũng cần có người thương hết, ai cũng cần có sự thương yêu hết. Và ai cũng nói trời ơi con khổ, hỏi khổ không? Dạ con khổ chứ, không khổ chuyện này cũng khổ chuyện kia không? Rồi khổ đủ thứ trơn á, thì lúc đó là mình sẽ có Quan Thế Âm. Đó, cho nên cái hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm mà mình thấy xuất hiện á, là có nghĩa là đó là cả một cái vai trò, một hình ảnh đó gọi là tích môn, hay là một cái vai trò lịch sử á, thì người ta mới sau này có những vị hiện thân mà người ta cho rằng như Quan Thế Âm, là giống ở Việt Nam mình đó là có mẹ Quan Thế Âm hoặc là Nam Hải Quan Âm chẳng hạn, vậy là những cái người mà có những cái hành trạng, có những cái sự cứu khổ, có những cái lòng thương giống như Đức Bồ Tát Quan Âm, thì họ cho đó là Quan Thế Âm thị hiện đó. Ngay cả chuyện Quan Âm thị kính cũng vậy, cũng là một cái câu chuyện đó, nhưng mà để cho mình thấy đó là trong cái phần tích môn nó không có rời bản môn, mà bản môn nó không rời tích môn. Đây là một cái triết học Phật giáo rất là quan trọng. Đức Phật của quá khứ không có rời Đức Phật hiện tại, và Đức Phật hiện tại cũng không có thoát ly khỏi Đức Phật quá khứ. Cho nên mỗi lần khi Đức Phật thuyết pháp xong là Đức Phật mới nói rằng trong quá khứ vô lượng kiếp ta đã tu và đã thành Phật, tức là không có rời cái bổn môn. Nhưng mà ngược lại, nhờ tu đó mà hôm nay ta mới có mặt và thành Phật và độ chúng sanh. Hôm nay tất cả các vị Phật đều ra đời vì chúng sanh mà độ, mới gọi là một vị Phật. Thì như vậy là tích, tích môn. Cái mà quá khứ là bản môn, mà cái hôm nay là tích môn. Hai đức Phật đó thường thường không có rời nhau, không bao giờ rời nhau hết. Thành ra bây giờ mình mới thấy rằng những cái hạnh nguyện, những cái hạnh nguyện á, mà của Đức Quang Thâm á, thì các vị thấy rằng mình có một cái Đức Quang Thâm của tích môn. Tích môn ở đây là Đức Quang Thế Âm mà thường thường thị hiện cứu khổ, hoặc những người nào có những cái nhu cầu gì mà được người ta tin tưởng Đức Mẹ là từ bi này kia đó. Thậm chí mình đang đi giữa biển khơi mà có chuyện gì tai nạn, có nhiều người cầu cũng được, có nhiều người đang sanh mà khó khăn quá, họ nhất thiết Đức Quang Thế Âm họ cũng được. Thì đó là đôi khi họ được sự giúp đỡ bởi phước báo của họ, nhưng mà được hình thành bởi Đức Quang Thế Âm. Phần đó là phần tích môn. Còn cái phần bản môn hay là một cái phần khác, cái phần sau của Phật học là có một phần của triết học và hiện thực. Cái phần triết học, cái phần hiện thực của đời sống bây giờ, người ta nói Đức Quang Thế Âm, người ta nói phần hiện thực là đời đời ai cũng tin Đức Quang Thế Âm là thân người nữ, giống như là một người mẹ hiền, là bạch y, rồi nữa là tay cầm nhành dương, tay cầm bình thủy này kia, là ai cũng biết đó, gọi là một cái hình ảnh của Quang Thế Âm của trên mặt của nhân gian, hay gọi là mặt tín ngưỡng. Còn phía sau đó là phải có một Đức Quang Thế Âm của vai trò của triết học. Nếu mà không có vai trò của triết học của phổ môn thì phổ môn sẽ biến thành mê tín. Tức là nếu mình có một Đức Phật mà Đức Phật đó chỉ bằng con người, chỉ bằng hiện thực, chỉ bằng nghĩa là người ta cầu cạnh, thì Đức Phật đó sẽ biến thành mê tín. Thành ra vì vậy cho nên Đức Quang Thế Âm, phía sau Quang Thế Âm và thực của Quang Thế Âm thì nó phải có nguyên cả một cái vai trò của triết học. Chẳng hạn bây giờ mình nói rằng Quang Thế Âm, nếu người nào mà có lòng tin, có thật sự nghĩa là có cái nghĩa là chánh niệm Đức Quang Thế Âm Bồ Tát á, là người nào mà nuôi dưỡng được cái lòng từ bi, cửa lòng rộng mở và thương yêu mọi người, thì nghĩa là người đó, người nào mà trong đi vào trong lửa thì lửa không có thể cháy mình được. Đó là nói về vai trò triết học, chứ đừng có thử nghe. Nếu mà các vị muốn thử là các vị sẽ bị cháy rõ ràng thôi. Nếu mà mình nói là cái nhà đang cháy, mình nói rằng tôi có con tôi trọng, cho nên tôi nhất định phải vào trong nhà đó, là tôi niệm Quan Âm là nhà đó không cháy, tôi cứu được đứa con, là chuyện đó là không có trong lịch sử, không có thể nói được. Mà đó là nó là triết học. Triết học là muốn nói là một điều là nếu mà người nào luôn luôn chứa đầy cái niềm thương yêu, cái lòng từ bi và cái hạnh nguyện nghe tiếng khổ của người ta mà sẵn sàng giúp đỡ, đó là triết học của Quan Thế Âm. Là ví dụ giờ mình nói rằng nếu mà trong lòng của mình mà lúc nào mình cũng nuôi tất cả cái lòng thương yêu, cái lòng từ bi đó, thì lửa hận thù sẽ không có cơ hội cháy ở trong lòng mình hết. Hay là một cái người mẹ mà vì họ thương con á, họ thương con không có tính cái thời gian, họ không có tính cái sự đáp trả, thì nếu mà lỡ mà cái nhà gian cháy, họ cũng sẵn sàng lao vào lửa mà để lấy con mình ra. Họ không phải là lửa không cháy, nhưng mà vì họ không còn sợ lửa nữa, và vì lòng thương con nó mạnh hơn cái lửa, cho nên họ lấy con họ ra, dù được hay không, hoặc là cả hai mẹ con đều chết. Nhưng mà muốn nói rằng chính cái tình yêu thương, chính cái mạnh nhất của lòng từ bi đó, nó dập tắt được những cái lửa lửa gì? Lửa hận thù, lửa sợ hãi và lửa tham nhẫn, chứ không phải là hiện thực. Sao mình thấy rõ ràng hai cái. Cho nên ví dụ như nói rằng nếu lúc nào mình ở trên một dòng sông, hoặc trên một cái dòng chảy, hoặc trên bờ biển nào đó mà mình bị nguy khốn, khổ nạn, bây giờ mình nhất thiết cầu khẩn Quan Thế Âm chánh niệm á, thì Quan Thế Âm sẽ thị hiện, hoặc là đất đó sẽ biến thành nước đó, cái đang lửa đang nước đang cháy, hay là lửa đang cháy hoặc nước vậy gặp chỗ cạn liền. Làm sao mình ở giữa Thái Bình Dương, giống như cái tàu mà cái bằng Titanic mà mình niệm Quan Thế Âm mà có thể ở đó mà gặp cạn được, phải không? Nhưng mà muốn nói rằng cái gì mà chảy trong dòng đời này, người ta nói rằng đó là ái hà thiên xích lãng, tức là cái lòng mà cái bằng yêu thương của mình đó, tức là cái tình yêu tình ái mình nó đang giống như là cái bằng dòng sông đang chảy vậy nè. Mà nếu mà lúc nào mình có trí tuệ, mình có từ bi, mình niệm tưởng Quan Thế Âm Bồ Tát á, thì mình có thể gặp được chỗ cạn, tức là mình dừng lại cái dòng chảy đó. Chẳng hạn bây giờ ví dụ mình đang có vợ, có con, có chồng chẳng hạn, nhưng mà ví dụ mình đang có một người vợ, mình đang có 20 đứa con, nhưng mà tự nhiên hôm nay mình đi shop, mình gặp một cái người đàn bà, trời ơi sao mà đẹp quá, mình bị tiếng sét ái tình đánh cho mình, tự nhiên mình say sẩm, mình nhất định mình phải theo người này, mình phải đi theo đi hỏi, và mình quên hết vợ con, mình đi theo truy đuổi người này. Thì lúc mình bị vậy rồi, bắt đầu mình mới suy nghĩ, mình có một cái thời gian suy nghĩ, mình chánh niệm trở lại, mình nghĩ đến cái sự thương yêu, cái từ bi, cái tiếng khổ, nếu mà vợ mình, con mình nó biết được cái sự này nó khổ đau thế này,
mình nghĩ thôi, không có nên vì cái lòng ham muốn của mình mà để cho tiếng khổ này phải kêu lên đau đớn, vì họ sẽ bị mất chồng mất con. Cho nên do đó dừng lại, thì ngay lúc mình chánh niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì cái dòng sông sẽ trở thành thành cạn, tức là cái dòng ái dục mình nó sẽ ngưng lại và mình thoát khỏi cái tai nạn là không bị nhận chìm. Tức là nếu mà mình truy đuổi kia thì mình sẽ bị lôi cuốn vào cái cuộc tình, tất nhiên cuộc tình nào cũng vậy, nó sẽ bị tan vỡ hoặc nó sẽ bị khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc. Do đó cho nên mình nói rằng nếu mình chánh niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì mình có thể chấm dứt được cái chỗ đó. Cho nên chính cái chỗ mà từ bi của Quan Thế Âm á, là nó là cái chữ từ Quan Thế Âm riêng nó không, là nó một cái nền triết học rất lớn, là quán, tức là phải quán, phải thấy, phải sâu xa lắm, nhìn một cách rất là sâu xa đó. Ví dụ như mình nói mình quan sát cái ly nước này là mình phải nhìn một cách rất là sâu xa, rồi khi mình nhìn sâu xa thì mình mới hiểu, và hiểu là mình lắng nghe được cái tiếng kêu của khổ của chúng sanh, mình mới khởi lên được cái lòng thương yêu mà mình đi giúp đỡ được. Là ngay cả vấn đề mà cái hành Quan Thế Âm quan trọng nhất là cái hình thức của là cái vị trí Quan Thế Âm ở trong cách tu học là cái lắng nghe, cái lỗ tai phải lắng nghe. Lắng nghe là vì cái chỗ này nó khó, là vì cái này là mình phải một sự thực tập chứ không thể chỉ nói được thôi. Tại vì á là mình tưởng là nghe là dễ, nhưng mà thiệt ra là hai vợ chồng á mà không có hợp, không hiểu nhau là vì không có chịu lắng nghe với nhau, tức là cái communicate, tức là không có, mình gọi là đối thoại không có thông suốt được. Cho nên vì vậy họ chứa trong lòng họ một cái giống như thầy nói nãy là phiền não giống một trái bom vậy đó. Bây giờ trái bom nó đầy quá, cho nên bây giờ mình phải làm sao mà tìm cách tháo gỡ, tức là để cho họ nói. Cho nên khi nào mình cho họ nói, họ cho họ nói là họ tuôn hết bao nhiêu tôi khổ nè, anh bỏ tôi, anh đi, anh không nhìn tới tôi, hồi đó anh hứa anh giúp, anh cho tôi cái này mình không cho được, tức là những cái nhu cầu của mình mà không được đáp ứng, nó trở thành một cái lòng phiền não trong lòng của mình rồi, thì cái người kia phải cho mình lắng nghe, tức là phải cho phép mình nói để mình nói được hết cái đó ra. Thì khi cái người nói là họ phải nói hết cái khổ họ, thì cái người lắng nghe là giống như Quan Thế Âm Bồ Tát là phải có một khả năng chịu đựng. Cái dung lượng này rất là quan trọng. Tại vì cái mà họ tuôn như mình là họ tuôn gì? Họ tuôn là toàn là chất độc không à. Họ tuôn là cái mà họ bị bực, họ bị khổ, họ bị đau, họ bị tức lâu năm rồi, cho nên họ tuôn, cho nên mình chịu, thường thường mình chịu không nổi. Cho nên cái nhiều người mới vừa nói thôi đừng có nói nữa, tôi không nghe nổi nữa đâu, hay là câm miệng đi đừng nói nữa, hay là con cái mình nó mới nói rằng ba má phải cho con nói nữa, mày nhỏ biết gì, ngưng. Nó nói đâu được, nó nói không được thì nó phải ém xuống. Nó ém nhiều ngày thì nó trở thành cái gì? Một cái chứng bệnh của nó là bị trầm uất, bị hận thù, bị phiền não. Nó nói rằng tại vì cha mẹ nó không hiểu nó. Đó, tức là khi nó không nói được thì nó đã bị người ta hiểu lầm. Ngược lại cha mẹ nó không lắng nghe thì cha mẹ nó sẽ không hiểu được hết cái đó để giải tỏa. Cho nên nó tạo thành một cái bệnh thứ hai. Thì cái vai trò của Quan Thế Âm hay là vị trí Quan Thế Âm là một cái pháp tu tập. Một Bồ Tát nằm ở trong bản môn và nói lên trong vai trò lịch sử là người ta phải có thực hiện được, lấy cái bản môn ra mà thực hiện được trong đời sống của tích môn thì người ta mới có thể hóa giải được những khổ đau. Nếu mình cứ nghĩ rằng trong bản môn gọi là Bồ Tát có nhiều thần thông, Bồ Tát có nhiều cái phước báo, Bồ Tát có khả năng như vậy đó, thì mình sẽ rơi vào con đường của mê tín. Là khi mình đưa Bồ Tát từ cái chỗ mà bổn môn đó mình đưa ra cái tích môn á, là một Bồ Tát là phải có thực hiện, phải có một khả năng dung lượng, phải chịu đựng được đời nó tuôn bao nhiêu chuyện khổ, Bồ Tát phải nghe xong rồi mới có ngàn tai ngàn mắt, tức là phải có nghĩa là gì, phải có nghĩa là nhiều cánh tay để giúp đỡ, là phải có hành động, phải có nhiều con mắt trí tuệ để có thể thấy được cái khổ đau của người ta và giúp đỡ, thì đó là con đường của thực hiện, tức là phải có tri và hành, tức là phải có thấy và phải có biết đem ra hành động thì mới có thể giải thoát được khổ đau. Thì đó là cái hình tượng của Bồ Tát Quan Âm, mình rất là chiều sâu của nó sâu lắm chứ nó không chừng đó thôi. Trong đó nó kể đủ thứ, nào là ai tham, ai sân, ai giận, ai cầu gì được gì đó, thì nó là nguyên cả một cái của triết học. Còn cái phần mà của bản môn là mình thấy là Quan Thế Âm có thể làm được hết mọi chuyện đó. Cái Bồ Tát nó cái trí tuệ rất là lớn và khả năng rất là lớn. Muốn nói là nếu mà mình tu hành rồi mình có được một cái khả năng cho mình lắng nghe rất là lớn rồi, thì không phải chuyện con cái mình, mà ở đời bạn bè mình ai nó có chuyện khổ nó nói qua mình cũng có thể an ủi được, mình có thể hóa giải được, người ta làm lợi ích cho người khác. Cho nên người ta vừa có nó khổ, trời ơi tôi phải đi kiếm bà kia tôi nói được, khổ quá chịu nổi. Họ nói qua được nghe điện thoại không, họ thấy họ dơi bớt rồi, rồi bắt đầu mình mới bắt đầu nói lại, mình dung chứa được họ rồi bắt đầu mình mới khuyên họ làm sao, tức là tạo cho họ một con đường sống tốt đẹp. Thì ngay lúc đó là mình trở thành một cái vai trò của thực tập Quan Thế Âm, phải lắng nghe được, rất là quan trọng, không phải là dễ dàng gì đâu. Rồi còn nói là bằng làm thế nào mà con mắt của Bồ Tát phải có cái nhìn như thế nào với chúng sanh nữa. Đó tức là từ nhãn thị chúng sanh phước tụ hải vô lượng, tức là nhìn sao mà cái bằng người ta cảm được, nhìn sao mà hóa giải được cuộc đời. chứ thì ra Bồ Tát Quan Thế Âm mình đâu có thấy Bồ Tát nhìn đâu mà tại sao Bồ Tát thương người đời. Nghĩa là muốn nói là giữa cái hình ảnh của Bồ Tát trong cái vai trò mình gọi là vai trò mà lớn á, gọi là vai trò của lịch sử á, hay là vai trò của bản môn á, thì mình phải đưa Bồ Tát trở thành vai trò của tính môn. Cũng như khi Đức Phật thuyết pháp á, ngài nói là trong quá khứ có một Đức Phật phát nguyện thệ độ chúng sanh này kia, thì nếu mình chỉ đợi Đức Phật quá khứ không ai độ mình, thì bây giờ Đức Phật Thích Ca mới là Đức Phật của Tích Môn, ngài mới là dạy cho mình tu, dạy cho mình con đường của tứ đế của giải thoát là Đức Phật Tích Môn đó. Cho nên có Đức Phật quá khứ mới trở thành Đức Phật của hiện tại, chứ chỉ là một mà thôi. Nếu mà mình khi mình đọc kinh mình phân tích được hai cái đó rồi thì mình cảm thấy mình thoải mái khi mình đọc kinh lắm. Tại vì nhiều khi học kinh cũng hiểu nó tại sao mà Đức Phật nó là một cái thế giới gì đâu mà vô số vô lượng Bồ Tát ngồi đến nỗi như là cái bằng không có chỗ nào cũng có Bồ Tát ở trên. Thì vậy là Bồ Tát ở đâu? Là cái đó là nói tới thế giới của bản môn rồi, tức là nói tới giới thế giới thực của thế giới này rồi. Tại vì khi mà ở trong cái tầm mình á, mà mình còn riêng tư nhỏ mọn á, thì mình thấy chỗ nào cũng có góc độ, có chật, có thời gian và không gian. Nhưng mà khi tâm hồn của mình mở rộng ra hết trơn rồi thì bao nhiêu cũng không có giới hạn hết, là nói thế.